Trước khi học bài mới chúng ta kiểm tra lại bài cũ một chút. Tịnh lên bảng là từ Long Vương cho đến Sở Sinh.
Vậy con thưa thầy là đọc là Long Vương Nhữ Quán Phật Thân Tổng Bách Thiên Ức Phúc Đức Sở Sinh, nghĩa của nó là: này Long Vương, ông thấy thân tướng của Như Lai, ông thấy thân tướng của Như Lai do trăm nghìn vạn ức phúc đức mà sinh ra. Phật, con bạch thầy là chư tướng trang nghiêm, quang minh hiển diệu, thế chư đại chúng, thiết vô lượng cực, tự tại pháp vương. Mình thấy nghĩa là các tướng trang nghiêm, quang minh sáng chói, bao trùm đại chúng, vô lượng ạ, bao trùm đại chúng. Vô lượng ức tự tại pháp vương. Thiền con về thầy là tất tất phục hiện ký ủ chiêu ngưỡng như lai thân giả khởi bất mục viễn, nghĩa là đều không thể hiện ra được nếu có người chiêm ngưỡng thân của Như Lai, đều không ai là không bị lóa mắt.
Chữ thân, chữ thân không biết như thế. Đấy, ví dụ mà ô thế này chúng ta để ý. Cả chữ viết chúng ta luyện cả chữ viết nữa. À, ô như thế này là chữ thân. À. À, cái này nó dài đấy này. Chữ thân thì như thế này. Chữ Phật này, để ý. Để ý là cách viết, học là cách viết trong ô như thế này. Đó. Đấy, khi mới tập viết chúng ta viết này. Thế cái này nó to tận vừa vừa. Đấy, để ý. Phúc. Viết cho nó chữ nghĩa nó tạo thành ô vuông vắn ra. Đó. Viết nó to lên lít 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 lít. Tâm tất một tâm cái chữ tâm. Viết cái chữ làm sao cho nó đúng nữa. Phải học chữ này, luyện chữ này chúng ta phải để ý. À, có bài này á thì đại ý của bài này là Đức Phật đem cái tướng nghiệp, đem cái tướng nghiệp quả của Phật Bồ Tát, hàng Thiên Long Bát Bộ và các loài chúng sinh thủy tộc để nói với Long Vương để làm minh chứng. Đó, để làm minh chứng như ba đoạn đầu tiên, nghĩa là nói về Phật, về Bồ Tát và về Thiên Long. Những đoạn nói đầu tiên là từ chỗ Long Vương đó, tức là Phật bảo với Long Vương đó, cho cái đến đoạn là bất mục khuyết. Đoạn đấy là đoạn nói về đoạn đầu, đoạn thứ nhất nói về thân tướng của Phật. Đoạn thứ hai là nói về từ nhữ hữu quán đó, cho đến nhi sinh nhé. Đoạn đấy là nói về cái tướng nghiệp quả của Bồ Tát, đoạn này nhữ chư thiên long bát bộ cho đến phúc đức sở sinh đó, là nói về nghiệp quả của chư thiên thiên long bát bộ. Còn đoạn từ kim đại hải trung đó cho đến đoạn cuối đó, là nói về con đường ác đạo, đoạn súc sinh đạo, súc sinh đạo. Qua cái đoạn văn này thì qua đó chúng ta thấy là phần giải thích ấy, thì nói là trong này bài phần giải thích nói là thân Phật thì do trăm ngàn muôn ức phúc đức trí tuệ mà sinh ra, cho nên đã có 32 tướng tốt, trăm phúc tướng trang nghiêm, hào quang thì sáng chói, hay hào quang thì là chói lọi, văn hào quang là chói đạo, vân vân. Hàng chư thiên long vương tuy cũng có hào quang chiếu sáng, nhưng một khi đối ở trước thân Phật đó, thì hào quang của chúng chư thiên thì không thể hiện ra được, giống như là ánh sáng của chiếc đèn đèn dầu chẳng hạn. Nếu mà không có mặt trời á, thì cái ánh sáng của chiếc đèn dầu nó hiện ra được. Nhưng bây giờ trời nó nắng chang chang như chúng ta mang cái đèn dầu ra, có ai nhìn thấy ánh sáng của mặt của cái đèn đèn dầu không? Không có. Đấy, tương tự như vậy. Vì quang minh và công đức của Đức Phật vô lượng vô biên, và quang minh của chư thiên á, cũng có. Nhưng mà đối trước Đức Phật á, thì quang minh của chư thiên là liền bị lấn áp, giống như ánh sáng của mặt trời ví cho ánh sáng của Đức Phật, còn ánh sáng của chiếc đèn dầu ví cho ánh sáng của chư thiên này. Đó. Một mình khi không có mặt trời mọc lên đêm tối thì đèn dầu nó, ánh sáng của nó sẽ tỏa ra được, phát ra được bên ngoài nó cũng khá là xa, vài chục mét vuông gì đó chẳng hạn, nhìn thấy. Nhưng mà khi mặt trời hiện lên thì không thấy ánh sáng của nó nữa, thì ánh sáng hào quang của ánh sáng mặt trời nó bao trùm hết, che trùm hết. Tương tự như vậy, đoạn này thì Đức Phật cũng nói là quang minh công đức của Đức Phật là chiếu sáng. Nhấn cho đây ở đây nói là chư thiên ở trên các quái trời, thì ánh sáng nơi thân thể của chúng chư thiên đấy, ánh sáng sáng sủa nhất, sáng chói nhất, đó chính là Đại Tự Tại Thiên Vương và là Đại Phạm Thiên Vương. Hai quái trời đó là có quang minh nhiều nhất và sáng nhất, nhưng mà khi đối trước Đức Phật thì cũng không thể nào sánh được với hào quang của Đức Phật. Đấy là nói về quang minh. Còn nói về sắc tướng đẹp đẽ, hào quang sáng suốt của Bồ Tát, đoạn này đoạn thứ hai đó, nói về hào quang sáng suốt của sáng chói của Bồ Tát, công đức gọi gọi hàng Bồ Tát cũng đều do tu tập thiện nghiệp mà thành, chứ không phải là do tự nhiên mà có, mà đều do tu tập các thiện nghiệp mà có. Long Vương, Bát Bộ và Atula các loài ấy cũng có oai đức, cũng có quang minh, cũng có phúc báo lớn, nhưng mà so với Phật đó, thì các vị ấy cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ mà thôi. Đoạn này nói rằng tất cả những cái công đức phúc báo của chư Phật, chư Bồ Tát và Thiên Long, Bát Bộ, Atula đó, gieo trồng đó, được đó, cũng mà có hiện nay cũng đều do cái nhân lành trồng ở đời trước và cái nhân lành trồng ở đời này mà hiện ra quả báo ở hiện tại bây giờ nó tốt đẹp như thế. Còn ngược lại thì đoạn thứ ba trong đoạn kinh này thì Đức Phật đã ngược lại, thì như là các loài cua, cá, tôm, ốc, vân vân đấy chẳng hạn, những cái loài nhỏ bé, hình sắc là thô xấu, tanh hôi, đều do kiếp trước, vô lượng kiếp trước khởi cái tâm niệm không đồng, tức là cái tâm niệm này, tâm niệm không đồng, tức là tâm niệm ác, tâm niệm không đồng với tâm niệm của Phật, của Bồ Tát, của chư thiên đó, tức là tâm niệm xấu, tâm niệm ác đó. Cho nên đời này phải sinh ra họ cái báo đó là lấy cái thân xúc sinh nhỏ bé và thô xấu, như là thân cua, thân cá, thân con hến, con ếch ở dưới biển, vân vân chẳng hạn. Đó, đây là ba đoạn kinh mà chúng ta học hôm trước, hôm nay ôn lại một chút đó. Thì là căn cứ vào cái quả báo các nghiệp lành mà nói.
tức là căn cứ về quả báo nghiệp lành nghiệp dữ ở đời bây giờ mà nói, nghiệp lành nghiệp dữ ở đời bây giờ mà nhìn thấy cái quả báo hiện nay thì biết được cái nhân đời trước trồng như thế nào. À, còn dưới đoạn dưới là xem các quả báo này về ác để chứng minh, tức là ba đoạn trên là nói về quả báo thiện, đoạn dưới là nói về quả báo ác. Đại ý cái bài kinh số 4, bài 4 trong kinh thập thiện. Nay chúng ta sang học bài 5, kết khuyến tu học. Kết khuyến tu học, nhữ kim đương ư? Kim thường những kim thường ưng được thường. Như thị tu học, chính kiến bất động, phạt phụ đọa tại. Đoạn thường kiến chung,
ư chư phúc điển. Có nghĩa là diệt đắc nhân thiên.
Hàng hàng lối lối như thế mà. Tập vẽ tập viết chả có hàng lối gì cả. Nói như là vịt nghe sấm. Ô có kiểu mấy là đây à, kiểu mấy là đây vẽ chữ giỏi thế. Em về nhìn em. cô tiểu mới chữ đẹp thế. Có mỗi cô tiểu áo trắng này chữ này thì ai đọc được đây? Viết cái che làm gì? Che đấy, cái con bé này viết bảo viết cho hàng cho lối mà viết gì lý nhí thế này hả? Không thấy thầy viết nó có hàng có lối đấy kìa, hàng ngang là hàng ngang, dọc là hàng dọc à? Thấy không? Thấy không? Thấy sao lại viết thế này? Hàng lối đâu? Cái này là có đi chung cung ngữ đâu? Đây trong sách này người ta cũng biết là hàng lối thế này mà. Viết đi đi đây. Hàng lối thì cả chữ nghĩa cho nó to ra, viết hai cái đấy là một. Không có sợ tốn sách. Không được sợ học tiếng Hán, không được sợ tốn vở. Viết hai ấy một. Để vuông thế này. Hán nó vuông thế này. Quyền này thế, viết vuông án chừng chừng nó vuông như thế này thì viết chữ kết này nó vuông to như thế này chẳng hạn. Chữ quyền to chữ cái khoảng cách này. Chữ nó đều to ra như này, bên mới học đều chữ như này để còn nhìn nét, sao nó ép nó vào thôi như thế này. Chữ tử này, cái bộ tử thế này nó không thể tọt xuống dưới. Ví dụ như mình viết chữ tử này to nó tọt xuống dưới này đấy thì còn nó to hơn. Tọt hẳn xuống dưới này là không được đó. Nó cũng chỉ được phép ở trong cái phạm vi này thôi đó. Kể cả chữ là nó to, nó nhiều nét, nó không ở trong cái phạm vi vuông này thôi thì nét nó lại chung vào nhau. Đấy, ví dụ như chữ này, khuyến này, nhiều nét này, thấy nó cũng ở trong cái phạm vi ô vuông thôi, nó không thể to hơn. Giờ, chữ này nó không thể nào xuống, không thể nào mà dài hơn. Đó, mình phải ép cái anh này lên, ép cái anh này vào bên vừa, bên này ép vào. Đó. Trước giờ hôm nay nó vẫn cứ viết trả hàng trả lối như thế nào hả? Đầu thế nào đây, đầu óc thế nào, bảo một lần nữa chứ. Không được mang sách lên trên lớp học mà. Sách để dưới lớp ngày mai không được mang sách lên lớp học. Chỉ được xem về nhà được xem thôi. Lên lớp chỉ được xem lên trên bảng, không được xem vào sách. Cất sách đi. Lấy sách học thì tôi còn đứng lên bục giảng làm gì nữa. Tự các chú đọc sách với nhau. Ở thiên âm kết khuyến tu học. Kết khuyến tu học. Nhữ kim thường ưng. Nhữ kim thường ưng. Như thị tu học. Như thị tu học. Diệt linh chúng sinh. diệt linh chúng sinh, liễu đạt nhân quả, diệt linh chúng sinh, liễu đạt nhân quả, tu tập thiện nghiệp, tu tập thiện nghiệp, chấm xuống dòng. Nhữ đương thử, nhữ đương nhân thử, nhữ đương nhân thử, chính kiến bất động, chính kiến bất động, phải vật phục đọa tại, vật phục đọa tại, đoạn thường kiến chung, vật phục đọa tại, đoạn thường kiến chung, tư chư phúc điển, tư chư phúc điển, hoan hỷ kính đàn, hoan hỷ kính đàn, trên là chữ kính, hoan hỷ kính đàn, thị cố nhữ đẳng, thị cố nhữ đẳng, diệt đắc nhân thiên, thị cố nhữ đẳng, diệt đắc nhân thiên, tôn kính cúng dường, tôn kính cúng dường, từ mới chứ kết không chứ học chưa kết học rồi chứ. Để chữ kết chúng ta để chữ kết này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kết. Chúng ta để ý viết chữ nó vào, đều phải vào trong ô vuông hết, để ý chữ, để học đấy, để học liền chữ nữa. Chữ kết có nghĩa là kết là buộc, ví dụ như kết mối, kết nối, nó còn có nghĩa là vì kết là buộc cho nên gọi là nắp thút, cái thắt nút có nghĩa là kết quả, kết quả này, thì là kết này, thì kết quả thì chúng ta theo cái chữ quả vào thôi, nghĩa là kết quả đấy, kết quả chữ khuyến, chúng ta để chữ khuyến, viết to thì viết nhưng mà nó đều phải ở trong cái hết này, 1 2 đó. đó, nó đều phải ở trong cái này hết, đều phải ở trong cái phạm vi ô vuông này hết, chứ không có nhiều mà chúng ta phải biết cái này. Đó, cái này nó to ra, nó vừa phải ở trong cái phạm vi ô vuông này. Đó, khuyết. Khuyết.
Cái khuyết có nghĩa là lời khuyên, khuyên hay là lời khuyên, khuyên là khuyên, là lời khuyên. Có nghĩa là khuyến khích, khuyến khích, khuyến khích. Cái tu học rồi, cái học học chưa? À xin lỗi, cái học trong cái bộ trên là biết nhầm bộ giữ ấy.
Cái học cái trên là nhầm bộ giữ, cái học cái này nó ở trong cái học này. Lâu lâu không học không để ý lại. Đã. Đây khi học thì nó đây này, chứ này là trong này là bộ giữ. Đó. Bộ giữ thì thường là bộ cử. Chứ cử thì cái này là cử. Đấy chứ học thì đây, tiếng lại cho thầy hai người giới dấu nhân của chúng ta. Nhằm lâu ngày, 10 năm không học lại, lướt qua không để ý. Hả? Ừ. Nhưng mà cái học thường là người ta viết cái này. Cái học thường viết. Cái học có nghĩa là học tập, là học hành á. Cái học là học tập. Học hành hay là tu học vân vân. Ở đây chữ tu học chúng ta để nguyên. Chữ tu chúng ta hiểu rồi, chữ tu nghĩa là sửa, là thay đổi, là sửa, thay đổi cho nó tốt lên, gọi là học và là sửa. Tu học thì chúng ta để nguyên kết khuyến tu học. Chứ kết ở đây thì kết ở đây không phải là kết thúc, mà đây là kết duyên. Để cái này chúng ta thì là trong sách thì người ta tìm là khuyên khuyên tu học thôi, nên họ lại không dịch được cái kết. Đó. Có thể chúng ta có thể kết đây gọi là kết duyên để khuyên tu học, hay là kết khuyến tu học, ta vẫn để như vậy là có thể hiểu được. Nhữ đẳng à, nhữ kim, nhữ kim thường, thường, cái thường có nghĩa là luôn, thường luôn, thường nghĩa là thường là luôn, là hay. Cái thường trong cái âm Việt chúng ta cũng là rõ rồi, thường chúng ta để nguyên vẫn được, thường nghĩa là luôn, hay là thường. Chữ ưng, ưng không chắc học rồi đúng không? Ưng nghĩa là nên. Ưng không chắc học rồi. Nghĩa là nên. Như thị tu học. Bạn này tạm mình tạm có thể hiểu là ông nay thường nên tu học như thế, hay là như thế mà tu học. Ông nay thường nên như thế mà tu học, hay là ông nay thường nên tu học như thế, hay là như thế mà tu học. Tùy là chúng ta có thể chúng ta về chúng ta dịch như thế nào đó. À, không cho chúng ta mang sách đi, là vì nếu dịch đi trong sách rồi thì còn nói làm gì nữa. À, chúng ta phải có cái cách để chúng ta học cái dịch sau này mà rộng ra, không phải không bỏ sách ra, chúng ta chịu dần dần. Ông nay thường nên như thế mà tụ học, như thế để tụ học, hay là nên thường nên tụ học như thế, vân vân. Diệt linh, thế diệt ấy, rồi đọc là cúng linh được khiến. Diệt linh là cúng khiến, khiến cho ai? Chúng sinh liễu đạt, chứ liễu chứ liễu nó thêm một nét nữa là chữ tử đó. Liễu chứ liễu, liễu có nghĩa là hiểu biết, là hiểu là biết, hiểu là biết. Là hiểu là biết, nó dùng khi nó dùng là trợ từ, khi dùng làm trợ từ thì nó có nghĩa là đã, là rồi, đã là rồi. Nếu khi dùng làm trợ từ thì có nghĩa là đã hoặc là rồi. Chữ liễu này không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu là hiểu là biết đâu, có lúc nó gì là đã. Ở đầu câu có thể nó dùng là đã. Mà cuối câu có thể dùng là gì? Rồi. Cuối câu có thể xong rồi mà. Xong rồi. Xong rồi, hết rồi, vân vân chẳng hạn. Liễu đạt sinh tử chẳng hạn. Chữ liễu đạt sinh tử, nếu mà đây thì nó không có đoạn trước thì có câu liễu đạt sinh tử thì mình là gì vậy? Đã hiểu rõ sinh tử. Đã hiểu rõ sinh tử, liễu đạt sinh tử, đã hiểu rõ sinh tử, thì lúc đó nó có cái chữ là đã, là trợ từ là đã. Cái này sau này chúng ta bây giờ học chữ đó, bao giờ vào dịch thì nó thì phải tại sao cái đạt, đạt đạt chữ đạt có nghĩa là thông, là thông suốt, là đến. Đạt là thông, thông suốt, là đến. Liễu đạt tức là hiểu rõ được, hay là hiểu thông suốt hết được, gọi là liễu đạt, không còn chút nào gọi là liễu, không còn chút vấn mắc là liễu đạt. Ở đây liễu đạt nhân quả tức là hiểu rõ được nhân quả. Ở đây câu này diệt linh chúng sinh liễu đạt nhân quả, tạm dịch là gì? Diệt linh là cũng khiến, linh là khiến, là cũng khiến cho chúng sinh liễu đạt. Ở đây có nghĩa là mình hiểu, có nghĩa là có thể là hiểu rõ được hay là thấu rõ được nhân quả, cũng khiến cho chúng sinh thấu rõ được nhân quả hay là hiểu rõ được nhân quả. Thì tu tập thiện nghiệp, tu tập thiện nghiệp học trước rồi, đấy không phải từ mới nữa. Nhữ đương nhân thử, chính kiến bất động, chứ động, động chứ động đối lại với chữ tĩnh. Cho nên nó có nghĩa là động, là chuyển động, là động, là chuyển động. Chữ động và chữ tĩnh là đối nhau. Động có nghĩa là động, là chuyển động. Nó có nghĩa là nổi, là được. Động là chuyển động, là nổi, là được. Nó nhiều nghĩa lắm. Mấy nghĩa là nhữ lương, nhân thử, chính kiến bất động. Là ông, nhữ lương về gì? Là ông nên. Chữ đương đấy có nghĩa là nên. Đương là nên hay là nhữ đương là ông nên. Nhân thử nhữ đương nhân thử, chính kiến bất động là ông nên. Nương vào đây hay là y vào đây. Cái nhân thử á, đây là nương vào cái nhân này á, hay là nương vào đây, nương vào nhân này, hay là nương vào nhữ đương nhân thử, ông nên nương vào cái nhân này. Và giữ cho cái chính kiến, giữ cho cái chính kiến này không bị thoái chuyển hay là không bị lay động, vân vân. Đều chữ bất động này chúng ta có thể là không lay động hay là không thoái chuyển đều được cả. Chính kiến bất động, ông nên đưa một cái nhân này. Nhân tu tập đó, cái nhân tu học và những cái nhân từ trước đó, nói về nhân quả từ bài trước đó. Nên là nhữ đương nhân thử, thế là nên nêu cái nhân này khiến cho chính kiến được bất động, khiến cho chính kiến không bị lay động, khiến cho chính kiến không bị thoái chuyển để được. Cái từ bất động đây chúng ta có thể dịch là thoái chuyển vẫn được. Để nghĩa nó thoát ra. Chúng ta có để nguyên để chính kiến không bị lay động. Vật phục. Chữ vật. Vật trong tiếng học chưa? Vật phục. Vật phục. Nghĩa là gì? Lại chớ hay là chớ lại. Chữ vật là chữ phục. Chữ phục vật phục, phục không chứ nào là chữ phục, có nghĩa là lại. Vật có nghĩa là chớ, chớ chớ lại, hoặc là lại chớ đoạn. Chữ đoạn như thế nào? Đoạn học chữ đoạn, đoạn không chứ học kia nhỉ. Đoạn chữ đoạn, chữ đoạn có nghĩa là rơi, là xuống. Đạn là rơi hoặc là đi xuống, là đi xuống. Còn có nghĩa là đoạn là xa đoạn, đoạn là xa đoạn. Chữ đoạn. Đây chữ đoạn. Thế là ô như thế này. cái ô nó vuông này nhá. Đây chúng ta nhớ này, nó cũng chỉ ở đây chia làm một nửa. Bên này là áng áng, chứ không phải phá áng đâu. Trong đầu phải áng lên nó. Bên này một nửa này. Đó, viết thế này, bên này trước này. Chúng ta thấy nó cũng ở trong cái ô vuông này thôi, thì không phải nhiều nét mà nó lại to ra đâu. Ở trong đấy nhiều nét thì nhiều, nó vẫn ở trong đấy. Ví dụ viết nó bằng những chữ này chẳng hạn, à, chúng ta thấy nó cũng chỉ như thế thôi, bạn nó chỉ thế thôi. Đấy, nó không được to hơn, không được vượt quá cái ví dụ như đoạn ô nó như thế này. À, chúng ta không thể là để hết viết hết nó ra thế này. À, chúng ta không thể viết nó ra thêm ra ngoài cái ô là thế này. Làm sao nó ô nó phải đều ở trong này. À, ví dụ như thế này. Để cả cách viết chúng ta là để ô nó bằng nhau. Thì chúng ta chia. À, chúng chia, để chia làm sao đều. À, bên này nó có thể nó nhiều hơn, nó sang bên này một tí, lệch sang bên này một tí vẫn được. À, gạch. À. Chúng ta phải lùi lên một chút. Vì sao lùi lên? Vì nó còn phải nét này, nét xuống này. Đó. 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 Còn nửa bên này chúng ta đấy. À, như vậy là nó là vẫn ở trong cái phạm vi này thôi, không được đi ra hơn. Để ý cái đoạn có nghĩa là đứt, là chặt đứt. Đoạn là đứt, là chặt đứt. Đoạn là đứt, chặt đứt. Còn có nghĩa là cắt. À. Chặt đứt, cho nên nó gọi là cắt. Cắt đoạn. Thế là đứt đoạn. Vân vân. Chữ kính. Cung kính, chữ kính, chữ kính có nghĩa là cung kính. Kính cẩn, cung kính, kính cẩn. Kính là cung kính, kính cẩn. Chữ tôn hôm trước học rồi. Chữ cúng. Chữ cúng. cúng và chữ giả. Chữ kính là cung kính, là kính cẩn. Chữ cúng, chữ cúng có nghĩa là dâng lên. Cúng có nghĩa là dâng lên, là dâng cúng hay là cúng. Cúng là dâng lên. Chữ già, chữ cúng giảng đi với nhau chúng ta biết rồi, rõ rồi, rất rõ. Chữ cúng giảng rất là quen. Chữ già còn có âm đọc là dưỡng, tức là nuôi, là nuôi dưỡng. Chữ già này là nuôi, nuôi dưỡng. Cúng giảng để dâng lên, để dâng thức ăn lên, để dâng đồ lên, gọi là cúng giảng. Người dưới dâng lên người trên gọi là cúng giảng. Vật phục đoạn tà đoạn thường kiến chung. Vật phục chớ lại hay là lại chớ, để đọa vào trong tà kiến đoạn thường. Vật phục cái là chớ lại hoặc là lại chớ, để đọa vào. Chúng ta thêm chữ để vào cũng được, mà không thêm chữ để thì chúng ta chỉ là lại chớ đọa vào trong, hay là đọa tứ tại đây chúng ta có thể để ở, hay là đọa ở, hay là đọa vào đều được. Chúng ta nhớ cách theo này, chúng ta có nhìn chúng ta văn lại chớ để đọa vào trong tà kiến. Chữ tà kiến ở cái kiến đây chúng ta phải dịch là tà kiến. Thêm chữ tà nữa là rõ là tà kiến. Tà kiến đoạn thường. Vào trong tà kiến đoạn thường. Chấm. Ư chư phúc điền hoan hỷ kính giả. Ư chư tức là đối với các bậc hay là những bậc phúc điền. Ư chư là đối với các bậc phúc điền. Ư chư phúc điền tức là đối với các bậc phúc điền. Tí nữa giải thích thế nào là bậc phúc điền. Ư chư phúc điền hoan hỷ kính giả là đối với những bậc phúc điền hoan hỷ hay là vui mừng đều được. Đối với các bậc phúc điền hoan hỷ cung kính cúng giả. Chữ kính ở đây là cung kính, giảng là cúng giả. Đối với các bậc phúc điền hoan hỷ cung kính cúng giả thì cố như đẳng. Thì cố như đẳng, thì cố nghĩa là như thế, cho nên hay là cho nên như thế đều được cả. Như thế cho nên hay là cho nên như thế, chữ thì cố thì hai cách đó đều được. Như thế cho nên các ngươi hay là các ông, các ngươi tùy theo. Đoạn này chúng ta có thể dịch là các ngươi hay là các ông. Như thế các ngươi hay là các ông đều được. Diệt đắc nhân thiên, chứ diệt là cũng, chứ đắc là được. Diệt đắc là cũng được. Nhân thiên tức là trời người. Như thế các ngươi cũng được trời người tôn kính. Chữ tôn là gì? Là tôn trọng. Kính là cung kính đó, là kính cẩn đó. Chữ này, chữ tôn kính này chúng ta để nguyên. Như thế các ngươi cũng được trời người Hay là nhân thiên thì vẫn hiểu vẫn được, vẫn để nguyên cũng có thể được. Như thế các ngươi cũng được trời người cúng dường. Như thế các ngươi cũng được trời người tôn trọng cúng dường, tôn trọng cung kính. Chữ kính, tôn là tôn trọng, kính là cung kính. Như thế các ngươi cũng được trời người tôn trọng cung kính cúng dường. Đoạn kinh này á, chúng ta thấy Đức Phật là khuyên chúng sinh nên đi theo chính pháp để mà tu tập, tức là khuyên Long Vương đó. Đoạn kinh này Đức Phật khuyên Long Vương cũng như là tất cả chúng sinh chúng ta và tăng ni Phật tử chúng ta về mặt pháp này nên đi theo lời dạy của Đức Phật trong kinh này để mà tu tập, thì gọi là tu tập chính pháp. Kinh này cũng là chính pháp, cho nên là nương vào kinh Phật để tu tập tương đương vào chính pháp. Phần giải thích ở trong bài số 5 này nói là người tu hành cốt yếu là dùng chính kiến rõ thấu luật nhân quả mà tu tập thiện nghiệp, không bị tà kiến rối loạn. Tà kiến tức là chấp đoạn, chấp thường. Thì thế nào là chấp đoạn, chấp thường? Chấp đoạn ở trong này giải thích là gì? Chấp đoạn tức là chấp rằng ở đời chẳng qua may rủi, thế giới chúng sinh chỉ do vật chất cấu tạo, khi chết là hết, nên không tin vào nhân quả, buông lung phóng túng làm các việc ác, chẳng sợ nghiệp báo về sau, đó gọi là chấp đoạn. Trong phần giải thích ở trong này thì các tổ giải thích lời Phật dạy với Long Vương. Chấp đoạn tức là chấp rằng cái đời này là gì? Chẳng qua tất cả là do may rủi mà có, mà được hoặc mất thôi, chứ là không có phải là gì? Không phải không tin vào nhân quả. Không tin vào nhân quả nghiệp báo, họ cho rằng tất cả do may rủi tạo thành, cho nên cuộc sống này cứ thế mà sống chết là có số rồi chẳng hạn, cho nên không cần phải tu tập các thiện nghiệp nữa. Vì vậy mà họ cho rằng chết là hết, có cái gì đâu, chết thì là hết. Vì vậy mà họ sinh cái tâm là để hưởng thụ, không chịu làm các việc thiện, cũng không tin nhân quả tội phúc vân vân. Họ sống một cái cuộc sống là phó mặc cho đời, và thậm chí là sinh cái tâm là nói rằng, sinh cái tâm mà nói rằng chết là hết, có cái gì đâu phải lo lắng về sau, có cái gì đâu mà tôi thấy ai chết còn cái gì đâu, tất cả chết là hết, của cải nhà cửa rồi học hành bằng này cấp nọ hết, cho dù đi tu đi chăng nữa chết cũng hết, nhưng người khác có gì đâu. Chết cũng thì cũng bốn tấm dài, hai tấm ngắn như nhau, cũng đem vào lò hỏa thiêu hay là đem xuống đất chôn giống nhau hết, chả thấy hơn cái gì cả. Cho nên họ xác định như vậy là chết hết, cho nên chủ trương là có cái gì thì cứ hưởng thụ, cứ thụ dụng, cứ sống, cứ hưởng thụ đi, không cần phải lo lắng về sau làm gì cả, không phải lo tu nhân tích đức. Thì đấy gọi là chấp đoạn. Một dạng người, một dạng người ở xã hội thế gian chúng ta thì thường rơi vào gọi là chấp đoạn. Đối lại với ngược lại với cái hạng người chấp đoạn đó, chính là hạng người chấp thường. Chấp thường như thế nào? Trong kinh này giải thích về chấp sự vật đều là do thường còn nhất định, như chấp rằng hễ người thì đời đời kiếp kiếp làm người, trâu ngựa thì đời đời kiếp kiếp làm trâu ngựa, gây nghiệp lành dữ chẳng có can hệ gì đến sự khổ vui của thân này hay thân khác. Vì tà kiến ấy mà không tin nhân quả, tha hồ làm các điều ác. Đó, ngược lại với cái những người chấp đoạn, tức là người chấp thường này, họ cho rằng ôi giời, tất cả con người sinh ra là có số hết rồi, Con người ta sinh ra làm người thì đời đời kiếp kiếp đều làm người, sinh ra làm vật thì đều đều đời đời kiếp kiếp đều là vật mà thôi. Cho nên họ cho rằng họ lấy cái chuyện đấy, ngày xưa đấy cha co cha làm vua thì con cũng làm vua, bố làm quan con cũng làm quan. Đặc biệt ở Ấn Độ chẳng hạn, họ nói rằng dòng sắt tế lợi thì sinh ra thì mãi mãi là dòng sắt tế lợi, dòng bà la môn thì mãi mãi là dòng bà la môn, dòng thủ đà la tức là kẻ hầu người hạ bần tiện đó thì mãi mãi là kẻ hầu người hạ bần tiện mà thôi, không thể thay đổi được. Dòng phệ xá thì phụ trách cái mảng buôn bán, làm nghề thương gia thì mãi mãi cũng vẫn chỉ làm hàng phệ xá thương gia mà thôi, không thể thay đổi được giai cấp, không thể thay đổi được chủng tộc màu da, vân vân. Và cho nên người làm bà la môn thì kiếp sau tiếp tục làm bà la môn, người làm dòng vua chúa kiếp sau tiếp tục làm vua chúa, người làm thủ đà la kẻ hầu người hạ nô lệ thì suốt đời này thì làm nô lệ và kiếp sau cũng sẽ mãi mãi làm nô lệ. Nhân đến là gì, người làm người thì mãi làm người, làm súc sinh mãi làm súc sinh. Đây là do gì, do trời định rồi, do trời định rồi. Cho nên chết đi lại tiếp tục làm người trở lại, con thú chết đi lại tiếp tục làm con thú trở lại cho mọi người giết thì. Vì vậy mà họ nói rằng cái sự nghiệp lành dữ chẳng có can hệ gì đến cái sự vui buồn hay là khổ sướng bây giờ của họ cả. Cái chuyện vui buồn là khổ đau bây giờ không có can hệ gì đến cái chuyện đời trước đời sau cả, mà lẽ tất nhiên là sinh ra họ đã được như thế rồi, tức là định sẵn rồi, và đời sau nó vẫn như thế. Cho nên họ bác là không có nhân quả, không có luật nhân quả, và chính vì vậy từ đó tha hồ làm các việc ác. Đó là trong cái kinh này thì các tổ giảng dạy thì lời Đức Phật nói không nên rơi vào hai cái chấp, chấp đoạn cũng là xấu, mà chấp thường cũng là chấp vào cái xấu là xấu, không sinh được cái thiện tâm. Cho nên ở vào cái lý trung đạo, chẳng chấp thường cũng chẳng chấp đoạn, chúng ta không chấp thường cũng chẳng chấp đoạn, tất cả đều do gì, do các duyên sinh. Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Tất cả đều do nhân duyên hết, đều do nhân quả hết, chứ không phải là sinh ra nó đã vốn như thế hay là mất đi nó lại được như thế, vân vân. Đoạn này Đức Phật ấy, các tổ giải thích là nay muốn chuyên tu thiện nghiệp chẳng lạc vào tà kiến thì phải quan sát. Quan sát tức là để xem cho nó kỹ, xem xét cho nó kỹ, nhìn bằng con mắt thì nhìn thấy thì oai nghi tế hạnh của chúng ta và của mọi người. Nghe bằng cái tai ấy, thì sẽ nghe thấy gì, âm thanh lời nói của mọi người và lời nói của chúng ta, và cảm nhận bằng cái tâm ấy, dùng cái tâm ấy, để mà tư duy, mà quan sát với những gì chúng ta được học trong lời Đức Phật dạy, thì đâu là những lời đúng chính pháp, còn đâu là những lời gì sai với chính pháp, hay còn gọi là tà pháp, tà kiến, tà thuyết đó, chúng ta biết ngay. Lấy cái thước đo là gì, là chính pháp của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển chúng ta được học đó, thì chúng ta sẽ biết ngay đâu là tà pháp và đâu là chính pháp. Khi chúng ta mà biết rõ về lời dạy của Đức Phật như thế rồi á, trong Tam Tạng Thánh Điển rồi đó, thì đó là gì, ở đây nói là phải thường phải quan sát, để phải quan sát hay là quan sát đó, để biết và không đi vào con đường gì, đường tà. Thân là vô thường, tâm không chủ tể. Thân thì là vô thường rồi, ở đây trong đoạn này giải thích thân thì đích thực đó là vô thường rồi, vì do nhân duyên hòa hợp tinh cha huyết mẹ tạo thành, trải qua ngày tháng năm mà chúng ta lớn được như bây giờ, rồi dần dần nó cũng sẽ thì sẽ già đi, sẽ bệnh và nó sẽ chết. Cho nên gọi là thân là vô thường, còn tâm thì không có chủ tể. Xét kỹ ra tâm không có cái chủ tể, cái nào là chủ cả. Nếu bảo mắt là chủ tể thì con mắt có nghe được không? Không. Nếu bảo tai là chủ thể thì tai có thấy được không? Không. Hay là tai có thể nếm vị được không? Không. Đó, cho nên á, trong kinh Đức Phật á, mới nói gì? Không có cái nào là chủ thể cả, tất cả đều phải, các nhân duyên nó đều hòa hợp với nhau. Ví dụ có mắt, có mũi, có miệng, có tay, có chân, có thân thể đầy đủ nhưng không có tai, thì con người đó là con người gì ạ? Bị điếc. Mắt vẫn nhìn thấy vạn sự vạn vật nhưng mà bị điếc, cho nên là không nghe người ta nói là không nghe người ta này, ta nói cái này là cái gì, cho nên người dơ cái này lên hỏi cái này là cái gì, người ta không biết gì cả, người có nghe được đâu, người không nghe, cho nên không phân biệt được là đây là cái cốc, người đưa cái này lên là cái khăn để người hỏi biết cái này là cái gì không, họ ngơ ngơ không biết cái gì, họ có nghe được gì đâu. Cho nên mỗi cái nó làm chủ một cái thuộc về bát thức tâm vương, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mặt na và ai là gia thức, đó đó là bát thức tâm vương. Ngoài ra còn phụ giúp cho 8 thức tâm vương này còn có 51 thức tâm sở nữa. Tới đây học đến cái phần duy thức tam thập tụng hay duy thức học đó, thì thầy sẽ giảng cái này, rồi dần dần chúng ta sẽ phải học hết những cái căn bản đấy, giao với căn bản các sư chúng ta phải học hết. Không học hết thì sau này chúng ta sẽ không biết đâu là những giáo lý căn bản của Đức Phật. Giống như người xây nhà mà không có nền móng vậy, chúng ta dựng một cái chòi hay là xây một cái nhà lên trên bãi cát thì không sớm thì muộn nó sẽ đổ thôi. Đấy, có xây càng đẹp đó nó đổ được càng tiếc. Thế chúng ta tu càng lâu á, càng tinh tiến mà đi sai đường á, sau này nó càng gì, nó càng khủng khiếp, càng làm bại hoại cho Phật pháp. Cho nên á, ở đây chúng ta cần phải học những cái đạo lý căn bản đối với người tu chúng ta. Chứ cứ đừng có nói là tu theo tịnh độ rồi chỉ cần học một bộ kinh Vô Lượng Thọ, thế là không học kinh gì khác nữa, chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ và câu A Di Đà Phật thôi thì cũng không được. Chúng ta không nên gọi là không nên nó cố chấp như vậy. Hòa thượng Tịnh Không bây giờ ngài giảng là chuyên về một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một câu A Di Đà Phật thôi, không cần gì khác. Nhưng mà chúng ta chỉ biết là bây giờ hòa thượng này, giai đoạn về bây giờ là giai đoạn cuối đời của hòa thượng mà chuyên kinh Vô Lượng Thọ, thì hòa thượng thì khi giảng về Vô Lượng Thọ thì hòa thượng đương nhiên chỉ có tán dương và khen ngợi về Vô Lượng Thọ thôi. Còn chúng ta nếu nghe lại khi còn trẻ hòa thượng giảng Lăng Nghiêm mà xem, chúng ta thấy hòa thượng cũng chỉ chuyên tán thán Lăng Nghiêm, chuyên tán thán Lăng Nghiêm. Khi mà hòa thượng giảng Địa Tạng chúng ta thấy hòa thượng cũng chuyên tán dương Địa Tạng. Mà thậm chí hòa thượng còn nói gì, bất cứ đạo tràng ở đâu tôi mới xây dựng hay tôi đang xây dựng thì cái bộ kinh đầu tiên tôi giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Hòa thượng giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Thì khi đó thì hòa thượng giảng kinh Địa Tạng thì đương nhiên hòa thượng sẽ tán dương khen ngợi về kinh Địa Tạng. Đức Phật ngày xưa cũng vậy, khi còn tại thế ngài thuyết bộ kinh nào đương nhiên ngài cũng đặc biệt tán thán tán dương và khen ngợi bộ kinh ấy. Thậm chí như khi Đức Phật thuyết đi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vua của các kinh. Khi Đức Phật giảng kinh gì, giảng về kinh Bát Nhã, thì Đức Phật giảng là gì, kinh Bát Nhã là mẹ sinh ra tất cả các Đức Phật, là mẹ của các Đức Phật, là mẹ sinh ra tất cả các Đức Phật. Vì sao? Vì các Đức Phật từ trí tuệ vô lậu mà sinh ra. Kinh Bát Nhã là gì, chính là gì, cái pháp sinh ra tất cả các trí vô lậu. Cho nên mới nói là kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả chư Phật. Kinh Pháp Hoa nói rằng thì từ lấy kinh Pháp Hoa mà các hàng thanh văn duyên giác phát tâm để bỏ tiểu theo đại. Bỏ tiểu theo đại tức là trước đây thì chấp vào cái pháp tu tiểu thừa tự lợi, không muốn hành hạnh lợi tha, cho nên hôm nay lên thời Pháp Hoa tức là được Phật thọ khí cho là đều được thành Phật, cho nên các đại chỉ tiêu A La Hán như Xá Lợi Phất, Kiền Liên An Na Ca Diếp vân vân đều vui mừng, đều hoan hỉ vì thấy rằng là mình cũng có phần ở trong đấy. Ngày xưa thì mình các vị đại A La Hán như Xá Lợi Phất khi Đức Phật chưa thọ khí thì nói rằng nghĩ là mình tuổi đã già rồi, cho nên nay đã tu tập và được ở trong đạo giải thoát của Đức Phật rồi, được chứng quả A La Hán rồi, tức là chứng đạo giải thoát rồi, chính quả vô sinh bất thoái chuyển, không bao giờ bị rơi vào cái vòng xoáy sinh tử luân hồi lục đạo nữa. Cho nên nay thân thể mình cũng đã già yếu, cho nên thôi cũng gọi là tu tập theo thời khóa vân vân chẳng hạn, cũng không cần phải cố gắng kiên cố trong cái việc gọi là lợi lạc chúng sinh nữa. Tuổi già sức yếu rồi thì ta nghỉ ngơi, tuổi trẻ thì còn phải đi hoằng pháp giáo độ sinh, tuổi già rồi thì nghỉ ngơi cho nó khỏe, chờ ngày nhập niết bàn mà thôi. Kiểu nó như thế. Khi mà Đức Phật ra khuyên, kết khuyến và thọ khí cho rằng các ông ấy, trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau á, sẽ gặp vô lượng các đức Phật, thân cận cung kính cúng dường vô lượng các đức Phật. Khi hội đủ nhân duyên công đức phúc báo và trí tuệ á, thì các ông thành Phật hiệu là gì, là gì đó. Ví dụ như Đức Phật Đức Phật thọ khí cho tôn giả Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì Đức Phật nói là sau này trải qua vô số kiếp về sau, khi mà cung kính cúng dường theo hầu các đức Phật, đem truyền bá kinh diệu pháp Liên Hoa vân vân á, đầy đủ công đức rồi, thì ông sẽ được thành Phật hiệu là gì? Hoa Quang Như Lai. Sẽ được thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy đến giai đoạn đó gọi là gì? Gọi là đến thời Kinh Pháp Hoa gọi là khai tích hiển bản, khai tam hiển nhất, hay còn gọi là hội tam quy nhất, tức là gì? Là hội tất cả ba thừa, tức là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, để trở về thì trở về một Phật thừa duy nhất thôi, trở về một thừa duy nhất, thừa tức là cố xe, một thừa duy nhất đó là Phật thừa mà thôi, chứ là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa cũng đều là phương tiện thôi, duy nhất chỉ có một thừa, đó là gì? Phật thừa mà thôi. Đấy gọi là khai tam hiển nhất, hay là hội tam quy nhất trong kinh Phật, kinh Pháp Hoa như thế. Cho nên ở đây á, trong cái bài này á, Đức Phật nói thì các tổ giải thích lời Phật dạy là thân là vô thường và tâm thì là không chủ thể, đều do các duyên hòa hợp mà thành. Các pháp thì đều như huyễn như hóa. Các pháp đều như huyễn như hóa. Chúng ta thấy cái này. Lúc nãy chúng ta nhìn thì nhìn như thế này, nó là một viên gì? Một viên phấn. Đây cũng có thể gọi là gì? Các pháp. Chúng ta nhìn đây nghĩ như là đây là một pháp, nhưng không phải một pháp đâu. Mà trong này có rất nhiều gì? Pháp đây là không phải là chỉ cho giáo pháp không, mà nó chỉ gì? Viên phấn này nó được kết thành gì? Được kết thành bởi rất nhiều yếu tố, rất nhiều nhân duyên mà kết thành viên phấn này. Cái kết thành này chúng ta sẽ đặt cho nên là viên phấn, hoặc là cái thỏi phấn hoặc viên phấn. Anh em chúng ta viết lên bảng, viết dần đến dần nó mòn hết, thế rồi không còn tí nào nữa, nó còn gọi là viên phấn nữa không? Không còn là viên phấn nữa. Viết lên bảng, xóa đi, sạch rồi, nó không còn gì nữa, không còn là viên phấn nữa. Cho nên ở đây mới nói thì các pháp đều là như huyễn, như hóa, do nhân duyên giả hợp tạo thành, mà đặt cho nó cái tên là viên phấn mà thôi, đặt cho nên là cái khăn mà thôi, đặt cho nên là cái đĩa mà thôi, đặt cái quyển sách mà thôi, quyển kinh mà thôi, vân vân. Đó, tại sao cũng là một quyển sách như thế này, nhưng đây lại gọi là quyển kinh. Còn bình thường viết chuyện đó thì nó gọi là gì ạ? Gọi là quyển sách, quyển chuyện. Viết sách đó thì nó gọi là quyển sách, viết chuyện thì gọi là quyển chuyện, viết kinh thì nó là quyển kinh. Nhưng cũng như thế này, nếu chúng ta viết luật thì nó là quyển gì ạ? Quyển luật. Viết luật thì nó lại là quyển gì? Quyển luật. Nó không thể gọi là quyển kinh. Nó vẫn là quyển này, nhưng trong lòng của nó ghi là gì? Là luật đại thừa khởi tín chẳng hạn, thì nó không thể gọi là kinh được, mà nó sẽ gọi là gì? Luật đại thừa khởi tín. Hoặc gọi là gì ạ? Gọi là Tỷ Kheo Ni giới kinh chẳng hạn, thì người ta gọi là quyển gì? Quyển giới kinh của Tỷ Kheo Ni. Hoặc là quyển giới đàn tăng chẳng hạn, hoặc giới đàn ni, thì người ta gọi là quyển giới đàn tăng hoặc quyển giới đàn ni, thì không thể gọi là quyển kinh được. Cho nên chúng ta đây là các duyên giả hợp mà đi mà thành, đặt cho nó gì những cái tên nó cũng là giả luôn, tên nó không phải là thật. Cái tên đó là do cũng chính cho con người chúng ta quy định ra, chứ vốn bản chất của nó xưa kia khi Phật chưa thành đạo á, thì cái quyển sách như thế này ai có thể gọi quyển kinh không? Không có, vì Phật chưa thành đạo thì có ai nói kinh đâu mà đây gọi quyển kinh. Cho nên cũng đều cho cái nhân duyên giả hợp mà gì mà thành. Và 10.000 năm nữa, hơn 10.000 năm nữa, theo như kinh Đức Phật Thọ Ký nói rằng khoảng giáo pháp của Đức Phật được 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mặt pháp. Như vậy là bây giờ đã là 2.563 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Vậy thì còn là có hơn 9.000 năm nữa thôi là giáo pháp của Đức Phật rơi ở vào cái giai đoạn gọi là đoạn diệt và không còn gì tồn tại ở thế gian nữa. Thì đến khi đó chúng ta thấy khi đó là hết, cái từ kinh mà đặt ra này là hết, không còn nữa. Cho nên mà giả hợp do các duyên giả hợp mà thành, mà có thì cũng do các duyên gì, các duyên tán đi, các duyên tan rã mà gì mà hết. Cho nên đây mới nói gì, các pháp đều như huyễn, như hóa. Cho nên dấu cho lời Đức Phật nói thì cũng là huyễn, là hóa, là phương tiện mà thôi, chứ cũng không phải là gì ạ, là trường cửu trường tồn thật có mãi mãi ở thế gian này. Kể cả tượng Phật hay ngôi chùa khai nguyên này, tượng Phật chúng ta xây dựng lên cũng để cũng như huyễn như hóa mà thôi, không phải là trường cửu mãi mãi được với thời gian. Tùy tâm tạo nghiệp gì thì theo nghiệp ấy mà thọ quả báo. Đây thì các tổ giải thích là đây là tất cả đều do tâm chúng ta tạo nghiệp nào thì nó gì, nó theo cái nghiệp ấy mà gì mà thọ quả báo, như là sướng khổ, vui buồn vân vân đó, thọ mạng lâu dài hay là chết yếu, sang giàu hay là nghèo hèn, bệnh tật hay là khỏe mạnh vân vân đó, đều do cái nhân chúng ta trồng kiếp trước mà thọ cái theo cái nghiệp để thọ quả báo ở đời này mà thôi. Có thế mới gọi là hiểu rõ được nhân tướng của nhân quả, phải hiểu rõ được chân tướng của nhân quả. Tức là hiểu rõ, các tổ giảng trong này phải hiểu rõ được như thế mới gọi là hiểu rõ được chân tướng của nhân quả. Và đối với ba thứ phúc điền nên vui vẻ cúng dường thì sẽ được những quả lạc, nhân thiên sẽ được trời người cung kính tôn trọng và cúng dường. Ba quả lạc đó gì, ba quả lạc thì đấy chính là gì? Là kính điển, ân điển và kính điển, ân điển và phúc điển. Kính điển, ba cái quả đó là kính điển, ân điển điện, ân điện và phúc điện. Kính điện, ân điện và phúc điện, ba điện. Điện có nghĩa là gì? Điện có nghĩa là ruộng. Cái điền có nghĩa là ruộng. Ruộng tức là ruộng phúc đó. Cái ruộng ở đây là gì? Là cái ruộng. Ruộng ở đây chính là trong bát thức tâm vương thì nó chính là gì ạ? A lại ra thức. Thức thứ 8 đó. Đó. Cái thức này chính là gì? Là điền, là ví là ruộng. Thế là A là ra thức, trong bát thức tâm vương thì cái thức thứ 8 này được ví cho như là cái ruộng, ví cho như là cái kho chất chứa các chủng tử thiện ác ở trong đấy. Tới tiền ở đây là ruộng. Ba cái phúc ở đây là kính tiền. Đầu tiên là kính tiền. Thế nào là kính tiền? Kính tiền tức là đối với cái ruộng phúc đó, cái ruộng phúc mà biết gieo trồng này, tức là đối với Phật Bồ Tát thì phải nên gì, cung kính cúng dường thì sẽ được phúc đức, sẽ được công đức rất là lớn, đó là kính điền. Kính tức là kính cẩn đó, là cung kính đó. Thứ hai là ân điền. Ân điền, ân nghĩa là gì? Nên thường đối với thầy tổ, đối với cha mẹ rất gì, là những người rất có ân với mình, Cho nên nó phải hiếu thuần để mà gì? Để mà nuôi dưỡng, để mà cúng dường, để mà gì? Phục vụ, vân vân. Làm được như thế thì sẽ được gì? Phúc đức và công đức rất là lớn, đó gọi là ân điển. Hoặc là những người mà chúng ta mang ân, mang ơn đó. Ví dụ người ta khi mà mình gặp bất cứ một hoàn nạn nào đó mà gặp một ai đó giúp mình thì mình đấy chính là ân nhân, những người cứu giúp mình. Thì cả cuộc đời này và mãi mãi về sau chúng ta phải luôn luôn nhớ cái gì, cái ơn cứu mạng của người đó để mà lo báo đáp. Chứ không được là hôm nay chúng ta thì được họ cứu rồi, ngày mai chúng ta thì khỏe mạnh rồi, hay là chúng ta giàu có rồi, chúng ta lại vong ơn bội nghĩa. Như vậy thì không phải là ân điển được. Tôi xem một cái clip có một cái người họ nuôi con cá, không biết nuôi lâu chưa hay là mua ở chợ thì không biết, nhưng mà đem thả con cá nó to con tay này, con cá quả hay con cá chê gì đó, thế đem họ đem cái họ đem ra thả, thả ra sông, thả ra sông, nhưng con cá quyến luyến không đi, không muốn đi, nó vẫn thì nó quay lại để nó thì nó muốn quấn lấy cái người mà thả nó không đi. Hay là mấy năm trước tôi nghe về tin là có cái con hải cẩu ở bên phương Tây ấy. một người làm nghề đi biển. Thế một hôm thì cứu được một cái con hải cẩu. Cái con hải cẩu không biết nó bị mắc lưới, thế là anh đã cứu con hải cẩu đó và đem con hải cẩu để chữa bệnh và nuôi. Nuôi con hải cẩu đó ở trong nhà mấy năm, khi mà nó khỏe đem ra biển nó thả, nó không muốn đi, nhưng mà thả để xua mãi nó đi. Nhưng đi nhưng mà cứ mỗi một năm vào đúng cái ngày đó, đúng ngày đó luôn, con hải cẩu đó về lại bơi từ ngoài khơi về một mình vào trong cái bờ biển đó, gặp cái người chủ đó nằm đúng ngày đó, không sai thế nào. Cái đấy là cái mà nhiều năm như thế, ví dụ một năm mất bảo là trùng, nhưng con hải cẩu đó nhiều năm như thế mà sau khi báo đài họ thấy lạ, họ mới đến họ quay phim chụp ảnh và phỏng vấn, và cái người cứu con hải cẩu đó rằng nhiều năm nay rồi, mấy năm nay rồi, cứ vào đúng cái ngày này anh ta ra bờ biển và con hải cẩu đó bơi vào, hai người gặp nhau xong rồi quấn quýt với một người với một vật, người Phật gặp nhau quấn quýt chút ra chia tay nhau, về con hải cẩu đó lại bơi về biển và năm sau đúng ngày đó quay lại. Chúng ta thấy gọi là con vật cũng có gì ạ, cũng có linh, con vật cũng có linh hồn, con vật cũng có gì ạ, có ân nghĩa, con vật cũng có sự hiểu biết. Rồi nữa chúng ta thấy có trường hợp là gì, tôn giả Xá Lợi Phất. Trong kinh của chúng ta có tôn giả Xá Lợi Phất một lần đi khất thực, đi qua một cái bãi hoang mạc thì nghe cái tiếng thì cái tiếng con chó nó lên ăn ngả người trong dưới cái hố trong cái một cái hố sâu ấy, ven đường ấy. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới là đi xuống dừng lại và tạt ghé qua để xem tại sao có tiếng con vật nó kêu, nó cứ kêu lên như là cái rất là đau ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất đi xa ra đó xem đó thì mới biết là mới nhìn thấy là một con chó bị chặt cả bốn cái chân. Mà chó mà chặt bốn chân thì nó có đi được không? Chặt bốn cái bàn chân đi, cụt bốn bàn chân đi, từ bàn đùi trở xuống, bàn dưới khoeo trở xuống thì còn, nhưng bàn chân thì chặt cứ thế và máu chảy lênh láng nằm lên như vậy. Thì tôn giả Xá Lợi Phất thấy như vậy thương quá, bắt đầu là lấy cơm của mình cho ăn, lấy cơm của mình cho ăn và thuyết pháp cho nghe. Sau khi con chó ăn cơm xong và nghe pháp của tôn giả Xá Lợi Phất thuyết cho thì xong bài pháp đó, cũng là lúc con chó mất máu thì mất hết máu và chết. Nhưng trước khi chết á, con chó nó được ăn no và nó được nghe pháp, cho nên á, cái tâm của nó không còn thù hận với ông chủ, với người chặt chân nó nữa. Vì vậy mà sau khi chết nó được đầu thai lại làm người ở ngay trong thành ấy, và 16 năm sau khi tôn giả đi khất thực vào trong cái làng ấy, trong thành ấy, thì gặp một cái cậu trẻ nhỏ đang đi chơi với đám bạn bè cùng cái đám thanh niên trai trai đang đi chơi. Nhưng mà riêng cái đứa trẻ ấy nhìn thấy tôn giả Xá Lợi Phất từ xa một cái thì nó tách đám trẻ ra, nó gì, nó chạy sang nó đỉnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất. Nhìn thấy một cái là nó tách, nó chạy ra rồi, đang mải chơi với đám bạn. Chúng ta biết mà trẻ trai trai 15-16 tuổi đang mải chơi, ví dụ như mình bây giờ đang bia bia điện tử hay đang quán nhậu chẳng hạn, nhìn thấy các sư có khi nó còn nhảy ra nó trêu, nó còn trêu, nó còn ghẹo. Nhưng mà riêng đứa trẻ ấy thì hoàn toàn thì không. Thấy như vậy nó liền chạy ra mà đỉnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả thấy đứa trẻ đó chạy ra đỉnh lễ mình rất là ngoan, tôn giả Xá Lợi Phất A La Hán nhìn thấy là ngài biết ngay rồi là đây là chính là để hậu thân của con chó mà mình đã cho nó ăn và đã thuyết pháp cho nó nghe ở cách đây 16 năm trước. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất liền là tươi cười và nói là gì, ta chờ con gì đã lâu rồi, nay mới gặp lại, con có khỏe không? Nói một cái câu như thế tự nhiên thì đứa trẻ đó nó thấy một cái gì nó rót vào trong cái gì, khơi lại được cái trí nhớ của nó, và nó quỳ sụp xuống chân tôn giả mà nói cái đứa trẻ đó xin với tôn giả là con trong những năm qua thì con cũng đã chờ ngài rất lâu nhưng bây giờ mới gặp, nay là xin thì xin ngài là gì cho con được để xuất ra theo ngài để báo đáp cái gì cái công ơn của ngài đối với con. Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ và nhận lời dẫn về tinh xá, đem ra bạch Đức Thế Tôn và nói rằng có một chú bé thiếu niên xin xuất gia, xin Đức Thế Tôn cho con gì được dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn để Đức Thế Tôn độ cho nó. Đức Phật bảo là không, cái trường hợp này này, cái cậu thiếu niên này này là có duyên với gì, có duyên với ông, cho nên ông gì, ông hãy làm thầy hòa thượng để độ cho nó. Và tôn giả sẽ lại phát y giáo phụng hành và độ cho vị đó. Và vị này thì do trước khi chết đã được nghe pháp, cho nên cái tâm hoan hỷ sinh vào làm người, vì vậy mà nó rất là thông minh, cho nên xuất ra không được bao lâu thì vị này chứng quả La Hán. Khi chứng quả La Hán rồi thì bắt đầu thì mọi người mới nói với vị này là thôi, mấy năm qua thì để chú thọ giới thì khiêu, năm nay đủ 20 năm nay chú đủ 20 tuổi rồi thì thôi thì nên thọ đại giới, tức là thọ giới thì khiêu. Thì khi đó cái vị A La Hán kia mới nói với đại chúng bảo rằng tôi đối với thầy tôi ân điển là gì, là hơn cả gì, hơn cả non cao, hơn cả biển sâu, cho nên cho dù tôi có chứng thánh quả đi chăng nữa hay như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thọ giới tỷ khiêu. Vì sao? Tôi phát nguyện cả cuộc đời này theo thầy tôi để hầu hạ hầu cận thầy tôi, chứ không thể là một vị tỷ khiêu để hầu một vị tỷ khiêu, tôi không muốn như thế, mà tôi muốn là tôi làm sa di, thọ sa di trọn đời để hầu thầy tôi là một vị tỷ khiêu. Tức là không muốn, là không dám sánh ngang gì với giới thể của thầy, với giới pháp của thầy, mà muốn thì mình là người thì kém hơn một bậc đối với thầy. A La Hán thì chứng quả thì như nhau, nhưng có mối trí tuệ Xá Lợi Phất thì là do nhân tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên là bậc trí tuệ đệ nhất, chứ còn là đệ tử của ngài cái vị này trí tuệ của A La Hán thì đương nhiên không phải tầm thường nữa, thần thông công đức không phải tầm thường nữa. Nhưng riêng về cái giới thể thọ giới thì vị này phát nguyện là suốt đời, cả đời này kiếp này thì làm gì, phát nguyện thọ sa di giới hầu thầy cho đến giây phút cuối cùng. Cho nên sau này cái vị sa di này theo tôn giả Xá Lợi Phất về quê thăm mẹ, và tôn giả Xá Lợi Phất thăm mẹ xong thì mẹ ngày mất, ngày lo tang ra cho mẹ xong thì ngài biết Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập niết bàn rồi, cho nên ngài không muốn nhìn thấy Thế Tôn nhập niết bàn trước, vì vậy mà Xá Lợi Phất cũng nhập niết bàn ở tại quê nhà của mình. Và đức cái vị đệ tử này là đứng lên lo tất cả cái việc tang gia cho sư phụ của mình là tôn giả Xá Lợi Phất. Đó, cái câu chuyện đấy đã ghi ở trong gì, ở trong những cái câu chuyện về Phật giáo ngày xưa chúng tôi đọc được, hình như chuyện cổ Phật giáo và những câu cái chuyện gì đó thì tôi hay đọc rất nhiều để đọc cái câu chuyện đó. Đó cho nên cái con chó kia nói về cái con chó cái vì sao bị chặt chân. Con chó kia nói ở đời trước kiếp trước nó cũng là người tu rồi á, nhưng mà vì do là gì, một hôm là ăn vụng, là người tu nhưng mà ăn vụng cái đồ cúng chữ thăng, mà ăn vụng thì chúng ta biết là đem đem lút lút ăn vụng, cho nên vì cái nhân đó cho nên gì, sẽ trải qua nhiều kiếp bị đọa, bị đọa vào ba đường ác đạo rồi. Bây giờ đọa vào cái đường này là đường súc sinh, đọa làm chó. Mà làm chó thì được ông chủ ông nuôi, ông chủ nuôi, nhưng mà cái nghiệp ăn vụng á của nó vẫn quen. Cho nên bây giờ làm chó rồi đi theo ông chủ rồi, ông chủ nuôi, ông chủ thương buôn nên nuôi, cho nên nhìn thấy cái thức ăn ngon quá, ông chủ ông thì ông mải đi ra ngoài một chút á, con chó nó vào ăn vụng hết thức ăn, cho nên ông chủ kiểu tức quá, tức quá cho nên ông chặt bốn cái chân chó. Mặc dù ông chủ rất yêu thương con chó đấy, nhưng mà khi ông ấy tức lên nó không chịu được, cho nên ông đem chặt cả bốn chân, ông vứt xuống đấy cái mương hoặc là cái hố ở bên cạnh đường đi đó. Chúng ta thấy cho nên nay mà các sư hoặc các bác các cô các chú mà ai ăn bụng đó, thì sau này liệu chừng ấy, tu không đến nơi đến chốn thì lại như thế, thì nguy không biết bao giờ cho lại gặp Phật Di Lặc ra đời nữa. Mà gặp Phật Di Lặc ra đời mà mình đã đủ duyên để làm người để tu không, hay là lúc đó mình lại trong ba đường ác. Cho nên là tốt nhất là đừng có phạm vào những cái tội như thế. Đối với gì? Đối với thầy tổ, đối với cha mẹ, đối với người mà mình mang ân, phải gì ạ? Luôn luôn nhớ tới cái ân đó để mà gì? Để mà báo hiếu, để mà cung kính, để mà cúng dường, để mà phụng dưỡng vân vân. Đấy gọi là gì? Gọi là ân điển. Cái thứ ba là gì? Là bi điển, kính điển, ân điển, bi điển. Bi điển tức là ở đây giải thích là đối với những chúng sinh khổ não, phải luôn khởi cái tâm thương xót giúp đỡ, cứu giúp cho họ, thì sẽ sinh ra gì? Sẽ sinh ra vô lượng vô biên công đức phúc lành. Cho nên gọi là bi điển, phúc điển, bi điển. Cái sau là bi điển, khổ quá. Bi điển không phải là phúc điển. Kính điển, ân điển, bi điển, bi bi. Chữa lại cho thầy. Chữa bi. Già rồi lầm cầm đấy, 40 có 45 đấy lầm cầm đấy. Bi điển, bi tức là thương xót. Chữ từ chúng ta nhớ là chữ từ thì có thêm gì? Thêm này nữa nhá. Không từ này đâu. Đây từ, đây là bi. Bi là thương xót, bi điển, bi theo khởi cái lòng thương xót. Tam điển tức là ba nội phúc đó. Kính điển, ân điển và bi điển, ba nội phúc. Hãy sinh ra vô lượng công đức phúc báo, để nhớ cái đó. Hôm nay chúng ta nghỉ là
nguyện di thử công đức Phổ Cần Hư Nhất Thiên Hạ Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Chuẩn Ác.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.